Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Thu Trang và Minh Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Thưa quý vị, tiếp theo công điện ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông bờ biển và lũ quét vào chiều ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bí thư tỉnh ủy ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đi thị sát, kiểm tra đánh giá tình hình sạt lở bờ sông bờ biển đang diễn ra rất nghiêm trọng tại các địa phương trên.
Theo ghi nhận từ VOV.vn, những năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu cùng tình trạng sụt lún đất và các hình thái thời tiết cực đoan đã làm bờ sông bờ biển của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Sau khi thị sát kiểm tra thực địa tại ba tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình sạt lở bờ sông bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu nói riêng là rất nghiêm trọng, diễn biến mạnh, phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân. Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân khu vực đang bị sạt lở, di dời ngay các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tiếp tục xử lý khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Thủ tướng cũng giao các bộ ngành liên quan chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các dự án mang tính căn cơ bài bản bền vững để vừa ngăn ngừa khắc phục tình trạng sạt lở, vừa làm đường giao thông, vừa nghiên cứu việc lấn biển nếu có khả năng. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ có cuộc họp với lãnh đạo ba tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu để đánh giá tình hình và công tác khắc phục sạt lở bờ sông bờ biển tại các tỉnh trên. Hàng trăm tập đoàn thế giới sắp đến Việt Nam thu mua hàng. Đây là thông tin vui từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Thông tin từ Bộ Công Thương có khoảng 200 đoàn quốc tế từ 30 quốc gia vùng lãnh thổ sẽ đến sự kiện Việt Nam International Sourcing 2023. Để thu mua tìm bạn hàng đối tác đơn hàng, Bộ Công Thương cùng các địa phương sẽ đưa các đoàn thu mua quốc tế về trực tiếp khảo sát doanh nghiệp sản xuất tại các địa phương. Chuỗi sự kiện này sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 với mục đích thúc đẩy kết nối các kênh phân phối, các nhà nhập khẩu nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu Việt Nam nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Bộ Công Thương cùng các chuyên gia các nhà nhập khẩu tin tưởng rằng sự kiện Việt Nam International Sourcing 2023 sắp tới là cơ hội vàng để các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam được gặp trực tiếp các nhà nhập khẩu, đại diện các kênh phân phối lớn của thế giới để chào bán sản phẩm của mình.
Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam chủ động nắm bắt cơ hội đón đầu làn sóng chuyển dịch thu mua hàng hóa của các nhà nhập khẩu quốc tế trong thời gian tới, ông Trần Ngọc Quân, tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ cho biết, xu hướng chung của các nhà nhập khẩu tại châu Âu, dù là thực phẩm chế biến, nông thủy sản hay là hàng may mặc da dày, thì đều ngày càng hướng đến các tiêu chuẩn của châu Âu như các chương trình xanh hóa, sản phẩm thân thiện môi trường, giảm phát thải, tăng cường trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường. Sắp tới, nếu có kế hoạch đi du lịch châu Âu thì du khách có thể mua vé, thẻ tàu đi 33 nước thành viên và vùng lãnh thổ ngay tại Việt Nam. Theo báo điện tử vtv.vn thì vé thẻ tàu được xuất với hình thức điện tử và du khách dễ dàng sử dụng mã QR để check-in trên các chuyến tàu đi lại trong châu Âu.
Châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam luôn được đánh giá là thị trường du lịch năng động. Đó là lý do để Trend Aerobee mở rộng hệ thống kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Trend Global Pass là loại vé thẻ phổ biến mà nhiều người lựa chọn để đi du lịch trong châu Âu, bởi cung cấp dịch vụ du lịch đường sắt không giới hạn qua 33 điểm đến ở châu Âu. Trend Aerobee là đối tác đáng tin cậy của ngành du lịch, đơn vị khai thác du lịch đường sắt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Thống kê mỗi năm, Trend Aerobee bán khoảng 2.500.000 vé thẻ tàu châu Âu và tính riêng 6 tháng đầu năm nay là khoảng 1.500.000 vé thẻ tàu châu Âu.
Ghi nhận thực tế, cả người dân sinh sống tại châu Âu và du khách đến châu Âu đều yêu thích trải nghiệm du lịch đường sắt và đi lại bằng tàu hỏa. Vì đây là loại hình giao thông có tính an toàn, vận hành theo giờ cố định, giá cả cạnh tranh so với những loại hình khác. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường điểm đến và trung chuyển du khách đi châu Âu nhờ lợi thế có nhiều đường bay nối chuyến với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sản phẩm tour đưa du khách đến châu Âu bằng đường hàng không, tiếp theo trải nghiệm và đi các nước thành viên bằng tàu hỏa là một trong những hành trình có nhiều tiềm năng kết nối du lịch Việt Nam và châu Âu. Thưa quý vị, đề xuất dùng giấy khai sinh điện tử làm thủ tục bay cho hành khách dưới 14 tuổi. Tin cập nhật trên báo Tin Tức.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các quy định hiện hành của Bộ Tư pháp không quy định việc sử dụng giấy khai sinh điện tử làm thủ tục đi máy bay của hành khách. Để đảm bảo thuận lợi cho người dân, Cục Hàng không Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 13 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, quy định chi tiết quy trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất sẽ áp dụng giấy khai sinh điện tử sử dụng để làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi. Dự kiến Bộ Giao thông Vận tải sẽ ban hành thông tư nêu trên trong tháng 9 năm nay.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được một số câu hỏi của người dân về tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2 và giấy khai sinh điện tử khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa. Việc áp dụng định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa được các đơn vị trong ngành hàng không thực hiện từ ngày 2 tháng 8. Đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài thì VNEID có giá trị tương đương với hộ chiếu hoặc là giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Thông tin trên báo Nhân dân Online cho biết, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân quận huyện trong công tác quyết định giá đất cụ thể.
Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, sau 2 tháng triển khai thực hiện việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện, đến nay chỉ có 4 trên 9 quận huyện ký ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Bên cạnh đó, hiện các địa phương vẫn chưa ban hành quy chế hoạt động của các hội đồng thẩm định. Trao đổi về các khó khăn vướng mắc, nhiều địa phương cho biết còn nhiều băn khoăn về trình tự thủ tục định giá đất, nguồn lực nhân sự còn mỏng, chưa đảm bảo, bộ phận triển khai chưa có kinh nghiệm, còn tâm lý e dè sợ sai. Bên cạnh đó, các quận huyện kiến nghị ở giai đoạn đầu triển khai việc ủy quyền định giá đất cụ thể trước cần cơ quan chuyên môn hỗ trợ trực tiếp để thực hiện hiệu quả, cần có hướng dẫn thống nhất chỉ định chủ tịch hay là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện làm chủ tịch hội đồng thẩm định.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu đến ngày 20 tháng 8 thì các quận huyện còn lại phải thành lập hội đồng thẩm định giá đất kèm theo quy chế hoạt động, thống nhất chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất là chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện và cơ cấu thêm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm phó chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các địa phương cần đẩy nhanh công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư nhằm sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các dự án. Thưa quý vị, cao tốc được thiết kế đặc biệt cho xe cộ lưu thông ở tốc độ cao với tất cả các chiều, cho nên chỉ cần những lỗi như là lấn làn, dừng đỗ xe sai quy định là sẽ có nguy cơ gây tai nạn.
Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTV, có hai làn đường để di chuyển, tuy nhiên thì người điều khiển xe ô tô vẫn cố tình đi vào làn dừng khẩn cấp và đã bị camera hành trình của xe cảnh sát giao thông ghi lại. Sau khi được xem lỗi vi phạm của mình, lái xe đã thừa nhận và chịu mức phạt là 5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 2 tháng. Thời gian qua, rất nhiều vụ va chạm liên hoàn theo kiểu dồn toa xảy ra trên đường được ghi nhận, mà nguyên nhân chính là do các phương tiện đã di chuyển với tốc độ cao nhưng khoảng cách lại quá gần nhau.
Theo lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, ý thức người đi đường tuy có chuyển biến tốt hơn trước nhưng vẫn còn phổ biến tình trạng thiếu văn hóa giao thông. Nhiều lái xe chỉ vì muốn nhanh một chút đã vi phạm luật như là chạy quá tốc độ, đi vào làn khẩn cấp, chuyển làn đột ngột. Những lỗi này được cho là còn khá phổ biến. Để tạo dựng văn hóa giao thông không thể trong một ngày, ngày hai mà cần phải có sự kiên trì từ cả hai phía là cơ quan quản lý cũng như là chính người dân. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông, việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm cũng là góp phần thay đổi ý thức của người dân khi đi đường. Mười phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.